Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 12910 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp buổi chiều. Và từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay tôi nói về hai cái việc, hai câu hỏi mà nhiều người hỏi tôi rất là thông thường, nhiều lắm mà câu trả lời đưa ra rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn còn có nhiều người cứ không biết làm sao để mà là giải quyết cái việc này. Cái việc đầu tiên là những người mà qua đây với những cái dạng thăm viếng, đi học và cuối cùng thì đi đến chỗ hôn nhân và muốn có được cái số an sinh xã hội để mà khai thuế chung, hoặc là những người cứ nói là tôi muốn có an sinh xã hội để mà làm cái gì đó. Rồi cái câu hỏi thứ ba nữa là nó nói về vấn đề đi học. Ok, để tôi nói từng phần một để cho quý vị hiểu là những cái câu trả lời hay là những cái câu giải thích của tôi nó đều rất là tiện lợi cho quý vị, tiện lợi cho quý vị ở trên mạng lưới quý vị có thể tìm được. Có thể là quý vị không hiểu hết được, vì vậy mà tôi muốn nói bằng tiếng Việt Nam để cho quý vị biết là cái lựa chọn và cái cách làm việc nó như thế nào để cho quý vị không phải có nhiều thắc mắc. Cái thứ nhất là khi quý vị cần đến một cái số an sinh xã hội để mà khai thuế chung với nhau, để quý vị chứng minh cho di trú là quý vị là vợ chồng và quý vị có một cái văn bản thuế, không cần phải có cái số an sinh xã hội. Quý vị có thể lấy cái số, nó gọi là cái số tax ID number. Và một điều mà nhiều người cũng lo ngại là nếu tôi lấy cái số tax ID thì nó như thế nào và nó liên quan như thế nào đến cái vấn đề dạng di trú của tôi đang ở Hoa Kỳ này. Ngay cả những người đang ở đây bất hợp pháp cũng có thể lấy cái số tax ID number để khai thuế.
Thưa luật sư, xin lỗi luật sư, có thính giả đang đợi luật sư nhé. Vâng. Luật sư nhé. Rồi Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư, xin lỗi chị nhé. Chị đặt câu hỏi với luật sư đi nhé.
Dạ, chào luật sư, chào chị.
Chào chị.
Câu hỏi là ba mẹ em bảo lãnh cho gia đình của chị em qua bên Mỹ này, nhưng mà em giúp về phần khô sai về tài chính đó, luật sư. Vậy thì khi mà mình chị em qua đây bị cấp xin được với cái tiền như tiền của chính phủ như food stamp hay là cái gì cho khi mà có con nhỏ không,
lịch sử? Ok, đây là cái câu trả lời. Chị là cái người đồng bảo trợ tài chính. Cái hợp đồng của chị là với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nếu cái người mà qua đây định cư bắt đầu muốn nhận những cái phúc lợi của chính phủ thì cái người đồng bảo lãnh sẽ phải có trách nhiệm như thế nào? Đó là cái câu hỏi của chị. Bây giờ, dưới luật của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, khi mà một người qua đây, họ phải được cái sự giúp đỡ bởi cái người bảo lãnh tài chính của họ. Vì họ nói với chính phủ rằng là họ sẽ tự sống được, họ sẽ không phải nhờ đến chính phủ. Nhưng nói như vậy không hẳn là bất cứ cái gì, cái người đó cũng phải dựa vào cái người bảo lãnh tài chính để mà làm cái việc đó. Có những cái việc mà cái người mà qua đây đó họ có thể có được cái sự giúp đỡ của chính phủ. Chúng ta phải nhớ nghĩ đến cái chữ gọi là means tested benefit. Means tested benefit tức là những cái phúc lợi mà ở dưới những cái điều luật liên bang và tiểu bang và những cái chương trình nội địa ở nơi chúng ta ở cho phép cái người vào Hoa Kỳ này được lãnh những cái phúc lợi đó. Tùy theo từng cái phúc lợi một, nếu mà chị nói rằng là vậy thì cái người này qua đây bây giờ họ cần phải đi xin hay là nhận tiền welfare của chính phủ để sống, Vậy thì cái người bảo lãnh tài chính họ nói với chính phủ rằng là những cái người đó qua đây sẽ được cái sự giúp đỡ của người bảo lãnh tài chính thì như thế nào? Tất cả mọi người vào Hoa Kỳ này đều đi xin welfare để được cái sự giúp đỡ cho cái sự chi phí thông thường hàng tháng, thì cái quốc gia này sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Tôi nói như vậy có nghĩa là có những cái vấn đề về y tế chẳng hạn, cái người bảo lãnh tài chính không có trách nhiệm, nhưng cái vấn đề về cuộc sống thì cái người bảo lãnh tài chính là người có trách nhiệm. Và nếu cái người đó đi đến văn phòng chính phủ yêu cầu được nhận tiền chính phủ để sống, thì cái người bảo lãnh tài chính sẽ có trách nhiệm với chính phủ. Đó là nếu Bộ An sinh Xã hội họ liên lạc với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xem rằng là cái người bảo lãnh tài chính đó là như thế nào và cái người bảo lãnh tài chính phải trách nhiệm trả lại như thế nào, nó tùy vào từng trường hợp một nhé. Cho nên cái việc này xem lại tại sao cái người qua đây lại phải đi nhận tiền của chính phủ nếu họ không đi làm được hay là không được sự giúp đỡ như thế nào nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cũng có thể giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947. Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, chào chị Cảnh Thi, chào luật sư ạ.
Chào anh.
Cho xin câu hỏi là cái tiền thừa hưởng của tài sản của cha mẹ bán bên Việt Nam ấy, mình có thể chuyển qua bên Mỹ này được không ạ?
Ok, từ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có một cái treaty, tức là chưa có một cái sự đồng ý là ở Việt Nam có thể chuyển tiền vào Hoa Kỳ này chính thức. Tôi không biết rằng là những cái số tiền đó sẽ được chuyển như thế nào từ Việt Nam qua Hoa Kỳ này. Nhưng mà tôi biết rằng là có những người đã nhờ đến những nhà băng, họ có cái đường dây chuyển nhượng qua một quốc gia khác và cuối cùng vào Hoa Kỳ này qua cái dạng chuyển nhượng về vấn đề wire transfer. Nhưng giữa Việt Nam với Hoa Kỳ chưa có cái sự đồng ý về vấn đề chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng tiền bạc, số tiền mà anh đang nói đến. Đó tôi không thể nào trả lời được nhé.
Chẳng hạn như cái bang đó là bang nào, luật sư có biết không ạ?
Anh nói sao ạ?
Cái nhà bang đó là tên nhà bang nào, luật sư có biết không, để em liên lạc ạ?
Dạ thưa, tôi không biết cái đó, có thể hỏi ở những nhà bang ở Việt Nam hoặc là những nhà bang ở đây, anh có thể hỏi những nhà bang quốc tế đó, những người họ có những cái chi nhánh ở ngoại quốc á, họ có thể trả lời nhé.
Dạ vâng, rồi còn một câu hỏi nữa xin luật sư ạ.
Vâng, hỏi.
Vấn đề mà đầu tư qua bên này á.
Vâng.
Thì cái đầu tư bao nhiêu tiền á, từ 500 đến 1 triệu đến sau đó luật sư.
Okay.
Để mà đưa gia đình qua, có thể nói lại sau đó.
Ok. Cái việc đầu tư trên đất Mỹ đến ngày hôm nay vẫn còn có được cái cơ hội cho những người muốn vào Hoa Kỳ này có thẻ xanh định cư. Cái số tiền đầu tư để mua cái cổ phần của một cái công ty được chấp thuận bởi Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ là $500,000. Họ vẫn nói chuyện đến cái việc này tăng lên một số tiền là 8 triệu trên 1 triệu, 800 ngàn trên 1 triệu. Cái chuyện đó nó chưa có xảy ra. Nếu mà một người muốn vào Hoa Kỳ này, tôi nói một người đây là có thể là một gia đình vợ chồng có những người con dưới 21 tuổi, hoặc là một người muốn vào Hoa Kỳ này thì họ có thể mua một cái cổ phần của những cái công ty nó gọi là Regional Center được chấp thuận bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Và cái số tiền đầu tư là 500 ngàn cộng với những cái chi phí cho công ty và cho văn phòng luật sư làm những giấy tờ về di trú. Nếu mà mình muốn mở một cái thương mại tự mình, tức là cái người ngoại quốc vào đây tự mình mở một cái thương mại, cái số tiền đầu tư đó là 1 triệu. Đó là tôi nói trên phương diện tổng quát, có những cái vùng cái số tiền nó ít hơn. Cho nên mình phải xem tại sao như vậy. Là vì chính phủ họ dựa trên cái vùng nơi, những nơi cái việc làm cần phải được tạo ra để mà nâng cái tầng mức kinh tế của Hoa Kỳ. Cho nên đó là cái việc đầu tư trên đất Mỹ, và làm việc này mình cần phải tham khảo cho nó kỹ và rõ ràng. Vì nếu không thì khi mình bước vào Hoa Kỳ này, và ngay cả trước khi mình bước vào Hoa Kỳ này, cơ hội để mà cái thẻ xanh của mình nó có hiệu lực, nó tồn tại cho đến sau khi mình có cái thẻ xanh 10 năm, nó có thể không trở thành thực sự. Cho nên cái việc đầu tư cho nước Mỹ là một cái vấn đề mà nhiều người nói đến, nhưng ít người có thể làm được để mà giải quyết cái vấn đề này qua Hoa Kỳ nhé. Cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng, cảm ơn anh. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Số tax ID number cho mỗi một người được tạo ra bởi văn phòng thuế từ tháng 7 năm 1996 là tại vì có những người ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ vào đây sinh sống không có một cái dạng nào hết, nhưng họ đi làm. Và vì họ đi làm, sở thuế họ muốn những người này phải trả tiền thuế. Vì đó là một cái số tiền mà sở thuế có thể thu được hàng triệu, hàng tỷ đô la mỗi năm. Những người vào Hoa Kỳ này làm việc hoặc đầu tư mà không có cái dạng định cư. Những người vào Hoa Kỳ này là một người học sinh. Những người vào Hoa Kỳ này là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú dân. Những người vào Hoa Kỳ này là những người lệ thuộc vào người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú dân, tức là con của những người này. Những người này đều có thể có được cái số thuế, cái số để mà khai thuế. Thì chúng ta có cái số đó không phải là cái người này có được cái sự hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này hay hiện diện ở Hoa Kỳ này. Nhưng để chỉ để dùng khai thuế vì những người này vào Hoa Kỳ này đi làm. Quý vị sẽ thấy những cái sự khó khăn trong những cái nối kết về những cái việc này. Thứ nhất, nếu chúng ta không ở Hoa Kỳ này hợp pháp, chúng ta không đi làm. Nhưng rất là nhiều người đang đi làm ở Hoa Kỳ này mà muốn khai thuế, muốn trả tiền thuế và sở thuế cũng muốn họ trả tiền thuế. Thì họ cung cấp cho những người này có con số Individual Tax ID Number, ITIC. Và với những điều luật vừa mới được ban hành bởi nội các của Tổng thống Trump, thì những người này nếu họ mặc dầu không ở đây hợp pháp, nhưng nếu họ khai thuế họ cũng cần phải được cái sự khấu trừ. Nếu họ có 3-4 người con, mỗi một người con được khấu trừ 2.000 đô la. Mục đích có con số này để làm gì? Chúng ta có thể đi mở nhà băng, chúng ta có thể xin cái bằng lái xe, chúng ta có thể dùng cái đó trong tương lai để nói rằng là tôi đã có trả thuế khi tôi sống ở quốc gia này 10 năm về trước, 12 năm về trước. Nhất là với cái câu hỏi của cái chị nói về vấn đề bảo lãnh tài chính. Nếu cái người này, nếu mà người này năm 10, năm 10, mười mấy năm sau, trên 10 năm sau, chứ không phải là 5 năm hoặc là 6, 7 năm. Trên 10 năm sau vì lý do này hay lý do khác, họ bắt đầu được làm giấy tờ hợp pháp ở sống Hoa Kỳ này và họ cần phải chuyển diện. Và khi chuyển diện thì họ cần phải nộp cái đơn bảo lãnh tài chính. Và khi làm cái đơn bảo lãnh tài chính mà cái người bảo lãnh cho họ lại không có khả năng bảo lãnh tài chính cho họ, mà họ lại không thể tìm được ai đồng bảo lãnh tài chính cho họ, thì chính họ cũng có thể bảo lãnh tài chính cho chính họ. Nếu họ có thể chứng minh được rằng là họ đã làm việc ở Hoa Kỳ này và họ có đủ điều kiện để chứng minh là họ đã trả thuế trong 40 kỳ tam cá nguyệt ở Hoa Kỳ này. Quý vị có thấy những cái sự liên hệ trong những cái vấn đề làm việc mà nó phức tạp như thế này không? Tôi nói rất là dễ dàng để cho quý vị hiểu và nghe, nhưng làm nó rất là khó. Và khi quý vị lấy cái con số tax ID number đó, nhiều người rất là sợ hãi. Nếu tôi làm như vậy thì Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ sẽ biết tôi như thế nào. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và Văn phòng Sở thuế của Chính phủ, tức là IRS, họ không có nói chuyện với nhau. Okay? Và tôi đã phải giải thích rất là nhiều lần cho rất là nhiều người nói với tôi là chúng tôi không khai thuế chung được là vì tôi không có cái số an sinh xã hội. Không có cái số an sinh xã hội không phải là không khai thuế chung. Quý vị có thể lấy cái số ITIN và cái số này bất cứ ai cũng có thể lấy được. Người thuế làm thuế của quý vị cũng có thể lấy được. Chính quý vị có thể làm được. Bây giờ tôi nói đến cái số an sinh xã hội. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, cho em hỏi là ví dụ như muốn già là hết công tác rồi đó chị. Bây giờ ví dụ chủ nhà muốn lên bao nhiêu lên hay là lên theo cái luật của thành phố San Jose mình
chị? Ok, cái câu hỏi của anh tôi nghe không có rõ. Cái hợp đồng mướn nhà nó hết hạn. Bây giờ cái người chủ nhà họ muốn tăng tiền nhà phải không?
Dạ. Có tăng theo muốn chủ nhà muốn tăng như tăng hay là tăng theo luật của thành phố San Jose?
Ok, nếu cái căn nhà đó nó ở San Jose và nếu cái căn nhà đó nó có những cái điều kiện đã được đặt ra bởi quy định của thành phố San Jose thì họ chỉ có thể tăng một cái con số nhất định bao nhiêu phần trăm thôi. Tôi nhớ hình như là chỉ được lên 5%, nhưng mà chúng ta phải nói đến những cái căn nhà mà San Jose thẩm định, đó là rent control. Cho nên tôi không biết cái câu hỏi của anh nó liên quan đến căn nhà như thế nào để tôi có thể trả lời. Anh có thể gọi tôi trong giờ làm việc để tôi có thể hỏi thêm câu hỏi để trả lời cho anh thêm nhé.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi làm hẹn với luật sư. Trở lại với luật sư ạ.
Bộ an sinh xã hội nói về cái việc cung cấp số an sinh xã hội cho những người không là công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta nói những người không là công dân Hoa Kỳ, chúng ta nói đến những người vào Hoa Kỳ này dưới những cái dạng thăm viếng, dạng đi học ha. Những cái dạng không phải là công dân Hoa Kỳ thì làm sao chúng ta có thể có được cái số an sinh xã hội? Bộ an sinh xã hội họ nói cái mục đích mà một người muốn có cái số an sinh xã hội để làm gì? Nếu mà để đi làm hoặc là để mở một cái chương mục trong nhà băng thì không cần thiết để có cái số an sinh xã hội. Tại vì cho dù mình có chứng minh cho an sinh xã hội thấy rằng là mình đủ điều kiện để có cái số an sinh xã hội, chẳng hạn như những người qua đây là đi học là du học sinh, chẳng hạn như những người qua đây dưới cái dạng là đánh đổi trác người thăm viếng, tức là J1 hay là J1 hay J2, tất cả những người này họ có cái số an sinh xã hội được là vì họ chứng minh rằng là họ đang ở đây với một cái mục đích gì. Những người là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ đang chờ đợi cái thời gian được chuyển diện. Quý vị đâu có cái giấy cho phép được đi làm thì làm sao quý vị có cái số an sinh xã hội? Nhưng mà ngay cả nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cũng vẫn nói rằng là tại sao không lấy được an sinh xã hội. Được chứ không phải không, nhưng mà tôi không biết rằng là khi quý vị vào trong an sinh xã hội quý vị trình bày như thế nào mà họ nói là họ không cho. Ok, họ không cho là một phần là vì có lẽ quý vị nói là quý vị muốn cái số an sinh xã hội để khai thuế. Nếu để khai thuế thì quý vị đi lấy cái số ITIN như tôi nói hồi nãy. Nếu mở chương mục thì quý vị đi lấy cái số ITIN thì nhà băng họ sẽ mở chương mục cho quý vị với người phối ngẫu của mình. Đây là lý do tại sao mà chúng ta không đạt được cái kết quả mà chúng ta cứ thắc mắc mãi để chứng minh rằng là chúng ta ở Hoa Kỳ này hợp pháp và chúng ta được Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cho phép mình được đi làm. Thì chúng ta phải đưa cho họ những cái bằng chứng như là cái passport, như là cái thẻ đi làm, như là khai sinh thì không có cần biết khai sinh, nhưng mà tại vì là cái passport của quý vị nó có cái ngày sinh với lại nó có những cái dữ kiện mà họ cần thấy. Vì vậy khi chúng ta nói là chúng ta muốn có cái thẻ an sinh xã hội, không cần thiết phải có đâu thưa quý vị nhé. Nếu chỉ là để khai thuế hoặc là để mở chương mục nhà băng thì mình lấy cái số Tax ID number là đủ rồi. Số đó làm rất là mau, rất là dễ. Quý vị có thể làm được, người làm thuế quý vị có thể lấy được cho quý vị để khai thuế cho quý vị rất là dễ nhá. Cho nên có cái số an sinh xã hội nó cũng là một cái việc mà nhiều người rất là thắc mắc để làm sao có được những cái vấn đề đó. Cái câu hỏi thứ ba mà tôi được hỏi rất là nhiều, tại sao tôi không đi học được ở Hoa Kỳ này khi tôi không có một cái dạng chính thức hợp pháp ở đây. Cái chương trình DACA là cái chương trình mà quý vị nghe rất là nhiều và đây là một cái chương trình đang được tranh chấp kịch liệt ở trên tòa liên bang và với nội các của Tổng thống Trump. Những người này là những người đã được đưa vào Hoa Kỳ dưới 16 tuổi. Họ không có một cái sự kiểm soát cho chính cuộc đời của họ khi họ được đưa vào đây. Và ngày hôm nay họ ở cái tuổi 30, 25, 30, 40 gì đó. Họ đâu có thể nào mà họ biết là quốc gia của họ là như thế nào. Có thậm chí có những người không nói được tiếng nói của quốc gia của họ nữa. Thì đưa họ về nước đó làm sao họ có thể sống. Vì vậy cái chương trình DACA được đưa ra để giúp cho những người này tiếp tục cái cuộc sống của họ ở đây và trở thành một người công dân tốt. Vậy thì họ trở thành cha mẹ hoặc là chính họ là những người đang ở đây không hợp pháp, họ có được quyền đi học hay không? Câu trả lời là có. Không phải vì bố mẹ không là một người ở đây hợp pháp mà những người con không được làm giấy tờ để đi học. Học, đây là tôi nói học ở những trường tiểu học, những trường mẫu giáo, họ được quyền đi học cho dù rằng là họ không có những cái giấy tờ chứng minh họ là một người ở đây hợp pháp. Miễn là bố mẹ họ có cái tờ giấy khai sinh để chứng minh họ là người đã được sinh ra bởi người cha, người mẹ. Và có những tiểu bang, có những quận hạt, họ có những cái điều luật khác được đặt ra. Trước hết chúng ta có những cái điều luật ở liên bang đưa ra, rồi những điều luật được đặt ra bởi những tiểu bang và những luật nội địa ở thành phố, ở quận hạt nữa. Nói chung quy thì họ có quyền được đi học. Nhưng có những người hỏi tôi là tại sao tôi không xin đi học đại học được? Tại sao không được? Những người không có phép được ở Hoa Kỳ này là một người không phải là công dân Hoa Kỳ. Vào Hoa Kỳ này không có được một cái dạng hợp pháp và ở quá thời hạn hay ở quá thời hạn đã được phép ở đây, họ có được đi học hay không? Câu trả lời là có. Quý vị phải nhìn vào những cái mạng lưới của những cái trường học mà quý vị muốn đặt đơn. Một trong những cái câu hỏi nhiều mà không có ai hỏi đến đó là cái chi phí. Tại vì quý vị biết, ở ngoài California và vào California này đi học mà không phải là công dân của tiểu bang California đó, thì chúng ta phải trả một cái số tiền rất là cao. Vì vậy mà cái điều luật AB 540 đã được ra đời để có thể giúp cho những người muốn đi học mà họ không đủ khả năng trả tiền học. Tất cả những người muốn biết về những cái vấn đề này, tin tức rất là nhiều ở trên mạng lưới. Quý vị có thể tự tìm được và quý vị có thể tự biết phải làm như thế nào. Tôi không nói đến một trường hợp nào hết hay một trường học nào hết. Nhưng tất cả hệ thống đại học của California đều có những cái tin tức mà quý vị có thể tìm được nếu quý vị muốn đi học, quý vị muốn có câu trả lời. Quý vị cứ việc vào trong những cái mạng lưới này và tìm những cái tin tức này, rồi có thể nếu quý vị vẫn không hiểu hết hoặc là không biết hết, quý vị có thể làm hẹn lên gặp tôi, sẵn sàng để thời gian ra để giải thích bất cứ cái việc gì nó liên quan đến học vấn, tôi rất là ủng hộ. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc sau khi quý vị tự tìm tòi rồi thì quý vị có thể lên gặp tôi, chứ tôi không thể nào ngồi để tìm tòi từng ly từng tí cho tất cả mọi người để trả lời cho tất cả các em hoặc là các con hoặc là những người muốn biết là tôi có thể đi học được không nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sẽ làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717 Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ tới 5 giờ chiều những ngày cuối tuần. Nếu luật sư không phải đi đâu xa thì quý thính giả cũng vẫn có thể lên để gặp luật sư. Nhớ gọi lấy hẹn ở 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viettel. Còn một vài phút, chương trình Luật pháp với Chúa được sự kính phượng Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hoặc là đang trên con đường lái xe tới sở làm, hoặc là đi đâu đó. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an, nghe nhạc nha. Rồi tối Khánh Thi gặp quý thính giả trở lại 8 giờ Dạ Thanh Radio. Những ngày cuối năm ta như thế này, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, để có một sức khỏe thật là tốt đón Tết âm lịch năm 2018.
Yêu bóng ai năm nào như đã yêu hoa anh.